vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nam Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Nang Du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có Ngọc Đàm. Xin chào Đàm.
Dạ, em xin kính chào anh Trình và quý vị khán giả của đài SBS tiếng Việt.
Dạ thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin về một vùng đất rất là đẹp, phong cảnh rất là nên thơ trữ tình ở Thụy Sĩ. Đó là vùng Jungfrau. Và khi mà nói tới cái địa danh này, thì nếu mà quý vị nào đã xem cái bộ phim Hạ cánh nơi anh cách đây một vài năm thì chắc là sẽ quen thuộc với những cái khung cảnh trong đó, những cái ngôi làng trên núi rồi mặt hồ trong xanh rồi có cầu cảng nhìn ra rất là đẹp nữa như là trong truyện cổ tích vậy. Không biết là Ngọc Đàm có thể kể sơ cho quý thính giả biết cái lịch trình chuyến đi của em để mà định hình được là cái chuyến đi đó có những cái điểm nào nổi bật hay không vậy?
Dạ thì lúc mà em đi khu vực Jungfrau á, anh em ở đó khoảng 4 ngày. Em có đến những cái điểm du lịch nổi tiếng, giống như là bởi vì cái khách sạn của em ở ngay khu vực Interlaken luôn, cho nên em cũng tham quan xung quanh khu vực đó. Xong rồi từ Interlaken em cũng đi xe bus đến cái hồ Prience á. Cái hồ đó là nơi có cái cầu cảng mà người ta quay bộ phim Hạ cánh nơi anh. Xong rồi em cũng đi xe bus, xong rồi đi xe lửa để đến được cái khu vực gọi là Lauterbrunnen, là cái thung lũng mà người ta cho là đẹp nhất trên thế giới. Còn một ngày nữa thì em đến cái khu vực Grindelwald, là khu mà có cái cáp treo để đi lên cái núi người ta gọi là Top of Europe đó, đó là Jungfrau York.
Mà cái Lauterbrunnen khi mà đang trình xem hình ảnh trên mạng á thì thấy là một cái ngôi làng rất là thanh bình, bao quanh bởi núi non rồi những cái đồng cỏ xanh, và cái điểm đặc biệt là có một cái ngọn thác từ trên núi đổ xuống cao tới 300 mét, nhìn rất là hùng vĩ. Không biết là ở đây thì có những cái điểm du lịch nổi bật nào, và nếu mà đến đây thăm thì nên dành bao nhiêu ngày vậy?
Dạ thì cũng đúng như anh nói là Lauterbrunnen thật sự nó là một điểm đến mà ai đến Thụy Sĩ cũng nên ghé qua. Thật sự là em nghĩ là nếu mà mọi người đến đó thì ideally có thể ở đó khoảng 1 đến 2 ngày thôi. Nhưng mà Lauterbrunnen nó đẹp như trong truyện cổ tích bởi vì nó có những cái hình như là nó có hơn 100 thác nước lận đó anh. Ngoài cái tên thung lũng đẹp nhất trên thế giới thì nó còn được gọi là thung lũng của những thác nước nữa. Mà nổi bật nhất đó là thác Stolpersfall. Đó là cái thác đầu tiên mà khi mình đi từ ga xe lửa mình sẽ thấy được. Cái thác đó là cái thác mà anh nói là khoảng 300 mét xong mà nó đổ xuống đó. Ngoài nếu mà mình muốn ngắm cái thác đó từ chân núi thì mình có thể đứng ở dưới mình chụp hình thấy được toàn cảnh cái thác. Còn nếu không thì du khách cũng có thể leo lên núi á, để đến gần hơn, tiếp cận được cái thác một cách gần hơn và được đụng vào được cái dòng nước của cái thác luôn. Nhưng mà nếu mà muốn đi lên đó được thì mọi người phải trang bị giày để leo núi. Thật ra cung đường không có khó đi tại vì em thấy có rất là nhiều cụ ông cụ bà cao tuổi 70-80 tuổi người ta vẫn leo lên đó. Cho nên nếu có cơ hội thì mình có thể dành khoảng 1-2 tiếng để mình leo lên cái thác đó. Và ngoài cái thác đó thì mọi người có thể đi sâu hơn vào thung lũng và tham quan những cái thác còn lại, hoặc là từ đó mình cũng có thể đi tàu lên những cái khu khác như là Murrain hay là Vengen. Và những cái làng đó thì bởi vì không có xe xe hơi á, cho nên mọi người cũng phải đi bộ một chút xíu. Còn với em á, bởi vì em thích trekking á, nên em lúc mà em đi Lauterbrunnen thì em phương tiện chính của em là đi bộ thôi. Và nó cũng dễ đi anh, tại vì cái cung đường nó có khoảng hơn 10 cung đường để trekking mà nó có thể range từ không chuyên nghiệp cho đến chuyên nghiệp luôn, nên mọi người có thể đi theo kiểu mà phù hợp với khả năng của mình.
À, đúng là khi mà đi du lịch thì mỗi người sẽ có một cái sở thích khác nhau. Một số người thì thích là trekking nè, hay là tham gia những cái trò chơi cảm giác mạnh, nhảy dù hay là ngay cả skiing nữa. Thì khi mà đọc những cái bài viết về khu vực Jungfrau của Thụy Sĩ thì đang trình thấy ở đây có rất là nhiều cái hoạt động như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu mà ai chỉ thích nhẹ nhàng ngắm cảnh, chụp hình thì đang trình thấy là trong một số cái blog hoặc là YouTube kênh du lịch họ cũng nói là tới đây chỉ cần kiếm một quán cà phê nào mà lên tầng cao, mình ngồi mình uống nước và mình nhìn toàn cảnh thung lũng từ trên cao là cũng rất là đẹp, rất là đáng thời gian, rất là đáng cái công sức mình bỏ ra để mà tới đây rồi. Bên cạnh cái Lauterbrunnen này thì cái Interlaken cũng là một cái tên mà Đăng Trình nghe thấy nhắc đến rất là nhiều khi mà nói về du lịch ở cái vùng, cái khu vực này của Thụy Sĩ. Thì không biết là ở Interlaken thì có những cái điểm du lịch nào nổi bật về em?
Ở Interlaken thì giống như em nói là có hai cái hồ chính đó, đó là hồ Brienz và hồ Thun, thì mọi người có thể đến đó bởi vì cái đặc điểm của cái hồ đó là nước rất là trong và màu xanh như màu ngọc bích đó, cho nên đặc biệt là những bạn thích chụp hình đó thì nó kiểu như là thiên đường luôn rồi. Một cái khu vực khác ở Interlaken nữa em nghĩ là mọi người cũng nên spend time ở đó, đó là trung tâm của Interlaken. Nó như là một khu phố cổ, có một cái hồ rất là xinh đẹp. Xung quanh đó thì có nhiều quán cà phê, rồi những cái cửa hàng boutique. Mọi người chỉ cần đi bộ khu xung quanh đó thôi cũng thấy là đẹp rồi á. Còn buổi chiều thì hoàng hôn rất là đẹp. Hai bên đó là một bên là núi, một bên là cái hồ, và có tiếng chuông nhà thờ và những cái thuyền nhỏ đậu xung quanh nữa. Cho nên em nghĩ đó là một cái nơi mà mọi người nên trải nghiệm. Nó rất là khác so với cảnh đẹp ở nước Úc, hoặc là nó khác so với những cảnh đẹp ở châu Á. Còn một cái nơi khác nữa đó là ở khu vực Interlaken thì mọi người có thể đi xe bus xong rồi phải đổi qua tàu, nhưng mà có thể đến được Top of Europe đó. Cái nơi đó có thể là hơi bị overrated nhưng mà cũng nên tham quan, bởi vì cái em thấy là mình có cơ hội để ngắm nhìn cái dải Alps rất là hùng vĩ. Khi mà mình ở dưới những cái thung lũng thì mình có thể ngắm nhìn những cái hồ, nhưng mà để ngắm nhìn được dãy núi đặc biệt của châu Âu là dãy Alps thì mình phải lên cao, và đó là những cái nơi mà em nghĩ là mọi người nên đến khi mà đi Interlaken.
Khi mà em nói tới cái dãy núi mà gọi là Top of Europe, cái đỉnh cao nhất ở Europe, thì Đăng Trình nghe cũng rất là tò mò. Chắc chắn là nếu mà có dịp thì cũng muốn ghé thăm thử. Nhưng mà có một cái địa danh khác, cũng là một cái đỉnh núi khác mà Đăng Trình thấy rất là nhiều cái trang nhiếp ảnh hay đăng, là cái núi Matterhorn, nhất là khi mà ánh nắng bình minh hoặc là hoàng hôn chiếu vào á, nó cái hình dáng của núi rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Không biết là em đã ghé qua cái đỉnh núi này chưa vậy?
Dạ em đã đến Matterhorn rồi, trong cái chuyến đi lần thứ hai đến Thụy Sĩ của em á anh. Thì Matterhorn nó nằm ở khu vực gần Zermatt, mà Zermatt là một cái làng cổ không có cho xe nào mà sử dụng mà xăng dầu vào, cho nên mình chỉ có thể đến được đó bằng public transport thôi, bằng phương tiện công cộng. Và anh có biết cái chocolate nổi tiếng là Torombo, nó có hình một ngọn núi á, là cái ngọn núi Matterhorn đó. Thì Matterhorn nó cao tới khoảng 4.000 mét lận, cho nên khi mà đến đây á, thì mọi người phải rất là quan trọng là phải chuẩn bị mặc quần áo đủ ấm, tại cái thời tiết ở đó rất là lạnh. Lúc mà em đi á, là nó vào khoảng âm 21 độ. Em nghĩ là Matterhorn thì phù hợp cho những người thích trượt tuyết, bởi vì nó là gọi là cái ski resort á. Mọi người đến đó thì chủ yếu là được trải nghiệm trượt tuyết và tận hưởng cái không khí trong lành ở đó. Còn cái trải nghiệm thật sự ở khu vực đó chính là Zermatt. Zermatt là một cái làng cổ rất là xinh đẹp, và lúc nào anh cũng, ví dụ anh đang ở trong một cái phòng nào hay ở một quán cà phê, anh nhìn ra thì tất cả những ngôi nhà cổ ở đó đều có những cái ống khói mà khói phun lên nghi ngút bởi vì thời tiết quá lạnh đó, nhìn giống như là trong truyện cổ tích vậy đó. Cho nên nó cũng là một nơi đáng đến. Và những cái mà không tốt ở đây ấy, có nghĩa là nó quá lạnh cho nên không phải là phù hợp với tất cả những người, mà đặc biệt là người châu Á. Và cái thứ hai nữa là giá của nó cũng khá cao so với mặt bằng chung ở Thụy Sĩ.
Nói về cái những cái hoạt động ở khu vực này thì Đăng Trình thấy là rất là nhiều cái hoạt động physical ha, tức là phải sử dụng sức, như là hiking nè, skiing nè, hoặc là phải làm quen với cái nhiệt độ lạnh, thì có thể không phải là ai cũng phù hợp. Nhưng mà Đăng Trình tìm hiểu thì có một cái hoạt động mà hầu như ai cũng đi được, đó là đi những cái chuyến xe lửa hoặc là cáp treo, cầu treo gì đó mà mình chỉ cần ngồi thôi mà ngắm cảnh hai bên đường cũng rất là đẹp rồi. Không biết là em có recommend một cái chuyến nào mà có cảnh đẹp hai bên đường không em?
Em nhớ là ở Thụy Sĩ có một cái chuyến xe lửa gọi là Glacier Express. Thì cái chuyến đó họ sẽ đưa mình qua những cái khung cảnh rất là đẹp, hoặc là những cái nơi mà đẹp nhất ở Thụy Sĩ luôn. Nhưng mà cái vé Air Glacier Express đó rất là khó mua, cho nên nếu mà mình có kế hoạch đi Thụy Sĩ thì mình phải mua trước ít nhất là nửa năm cho đến một năm.
Cái việc mà không những khó mua mà hình như là chi phí nó cũng rất là đắt đỏ, đúng không em?
Dạ đúng rồi, thật ra là phương tiện công cộng ở Thụy Sĩ em thấy là nó thuộc dạng mắc nhất thế giới luôn á anh. Ví dụ như ở Úc mình một ngày mình đi public transport là khoảng 10 đô, 12 đô gì đó. Nhưng mà ở Thụy Sĩ nếu mà anh mua một cái day pass đó, nó có thể dao động đến maybe 300-400 đô Úc đó, nếu mà anh đi mua first class. Còn nếu mà mua second class đó, có nghĩa là vé tiết kiệm đó, thì vé có thể được giảm tới nửa giá. Nhưng mà em thấy là Thụy Sĩ cái phương tiện công cộng của họ rất là sạch sẽ, đúng giờ, và thường các xe lửa, các toa xe lửa đều có những cái khung cửa sổ lớn để mình ngắm cảnh á, cho nên cái việc mà sử dụng second class ticket cũng không có làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người. Cái thứ hai để lưu ý nữa là mình mua vé xe lửa ở ở Thụy Sĩ thì nếu mà mình mua trước thì mình vẫn được giảm giá, cho nên nếu mà mình đã có ý định đi du lịch rồi thì mọi thứ mình nên mua trước để được cái giá tốt nhất á.
Ngoài cái chi phí đi lại public transport đắt đỏ thì theo đang trình được biết thì những cái chi phí khác như là ăn uống nè, dịch vụ nè, khách sạn ở Thụy Sĩ cũng mắc hơn rõ rệt so với những cái địa điểm khác ở châu Âu. Thì không biết là em có cái bí quyết nào để mà tiết kiệm chi phí khi mà đi du lịch đất nước này không em?
Dạ em cũng có là lúc mà em đi Thụy Sĩ á, thì chi phí mà mắc nhất em nghĩ đến đó là khách sạn ở Thụy Sĩ cực kỳ mắc luôn, cho nên lúc em đi á, thì em ở trong một cái homestay, và bởi vì em dưới 35 tuổi á, cho nên em còn được em có sự lựa chọn là ở trong những hostel á. Hostel là giống như là nhà ở cho những người trẻ tuổi, thì mình có thể ở một cái giường xong rồi share với người khác. Ở trong những cái hostel nữa có một cái lợi nữa là mình có thể làm quen được với nhiều người, và khi mà anh ở hostel họ sẽ cho mình một cái vé gọi là travel pass để mình đi trong khu vực đó. Mình có thể đi cái public transport như là xe bus hoặc là xe lửa ở trong khu vực John Road miễn phí, và mình không cần phải worry là ngày hôm đó mình phải mua vé travel pass gì hết. Rồi cái lợi ích thứ hai nữa là họ sẽ luôn cung cấp cho mình một cái nhà bếp mà mình có thể nấu ăn ở trong đó. Rồi, bởi vì đồ ăn ở Thụy Sĩ cũng rất là mắc, cho nên khi mà mình tự nấu ăn là mình cũng tiết kiệm được một cái chi phí rất là lớn trong lúc mình đi du lịch. Đó là về chỗ ở. Còn ăn uống á, thì em nghĩ là mọi người không có nên đi vô mấy cái nhà hàng ăn, bởi vì đồ ăn ở Thụy Sĩ không có được đa dạng mà cũng không phải là quá đặc biệt á. Cho nên nếu mà mình đi vào siêu thị để mình mua những cái đồ ăn họ chế biến sẵn thì vẫn rất là tiện lợi. Và thường các siêu thị giống như là Co-op hay là Migros đó, thì vẫn có những nơi để mình ngồi lại mình ăn. Cho nên nó cũng cho mình cái cảm giác như mình đi nhà hàng nhưng mà với cái giá rẻ hơn rất là nhiều.
Ừ, nên Trình thấy hình như có coi một cái clip ở trên Instagram là đi McDonald's ở Thụy Sĩ thôi mà khi mà trả tiền là cũng tới vài chục đô khi mà đổi qua đô Úc rồi đúng không? Tức là nó mắc hơn rất là nhiều so với bên Úc.
Dạ đúng rồi, ngay cả cà phê hay là nước uống đóng chai cũng rất là mắc, cho nên một cái tip nữa là mọi người nên mang cái chai để refill nước.
Hồi nãy thì em kể qua những cái địa điểm đó là ở cái vùng Jungfrau thì nó có vẻ như là nó cách xa những cái thành phố lớn thì không biết là nếu mà bay tới Thụy Sĩ thì dĩ nhiên là sẽ bay chọn bay tới một cái thành phố lớn rồi thì làm sao để đi đi tới được cái khu vực này vậy em?
Dạ thì Jungfrau là nó nằm giữa hai thành phố lớn đó là Geneva and Zurich. Thì du khách tới đó có thể chọn một là đến Geneva trước, xong rồi sẽ đi tàu đến Interlaken, rồi từ Interlaken mình có thể chọn những cái phương tiện công cộng để đến những cái địa điểm mà mình muốn đến, giống như lúc nãy giờ anh em mình cũng có bàn qua. Hoặc là phương pháp thứ hai là đi tới Zurich, thì từ Zurich mình cũng sẽ có cái tàu để mình đến với Interlaken, rồi từ đó mình cũng đi đến những địa điểm mình muốn đi. Nhưng mà cái lịch trình mà em thấy là hay nhất là mình có thể đến Geneva, mình xong rồi mình đi tàu đến Interlaken, là mình đã ngắm được một cung đường rất là dài từ Geneva tới hầu như là một nửa của nước Thụy Sĩ rồi. Xong rồi mình có thể dành ra vài ngày ở Interlaken, sau đó mình sẽ đi từ Interlaken đến Zurich, có nghĩa là mình sẽ đi từ phía tây sang phía đông của Thụy Sĩ luôn, là mình ngắm nhìn được toàn bộ đất nước mà không có quá phí thời gian á.
Một cái tip rất là hay. Không biết là nếu mà muốn tới thăm Thụy Sĩ thì nên chọn cái tháng nào trong năm để mà cái thời tiết nó đẹp nhất vậy em?
Dạ em nghĩ là thời tiết đẹp nhất ở Thụy Sĩ đó là từ tháng 6 đến tháng 10. Nhưng mà thường tháng 7 và tháng 8 thì Thụy Sĩ sẽ rất là đông du khách, bởi vì đó là mùa hè của Thụy Sĩ. Cho nên nếu mà du khách đi á, thì có thể bắt đầu đi từ tháng 4, tháng 5 để tránh cái sự đông đúc và giá cả lên cao do nhu cầu cao. Rồi cái thứ hai nữa là tháng 4, tháng 5 á, cũng là lúc mà rất là nhiều đường xe lửa, anh giống như xe lửa hoặc là cáp treo ở Thụy Sĩ sẽ không có hoạt động quanh năm. Họ chỉ hoạt động một số tháng đông du khách thôi. Cho nên á, từ tháng 4 tới tháng 5 mình vẫn có thể sử dụng được rất nhiều phương tiện công cộng, cáp treo và dịch vụ du lịch mà mình không phải trả quá nhiều tiền cho cái sự đông đúc á, giống như là mình trả nhiều hơn bình thường. Và thời tiết ở đó thì cũng đẹp nhất bởi vì mát mẻ, không có quá nóng. Tháng 6, tháng 7 thì có thể là có những ngày thời tiết rất là nóng. Nhưng mà tháng 4, tháng 5 thì thời tiết cũng mát, mà lúc đó là mùa xuân cho nên hoa cũng bắt đầu nở, cỏ cũng đã xanh lại rồi.
Cảm ơn em vì những cái chia sẻ rất là thú vị trong tiết mục Cẩm nang du lịch hôm nay, và xin hẹn gặp lại em trong những chương trình kỳ sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.